kể từ tháng 2 năm tới, đạo luật cải thiện tính an toàn cho sản phẩm tiêu dùng CPSIA bắt đầu có hiệu lực tại Hoa Kỳ. Luật này chi phối nhiều mặt hàng thiết thực trong đời sống mà nước Mỹ nhập khẩu từ nước ngoài. Đối với hàng xuất khẩu từ Việt Nam, sản phẩm may mặc và giày dép muốn vào thị trường Mỹ sẽ phải có chứng chỉ kiểm tra khắt khe. Nam Nguyên tìm hiểu vấn đề này qua phỏng vấn ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giày Việt Nam, kiêm Phó Chủ tịch Hội Dệt may Thêu Đan, Thành phố Hồ Chí Minh. Trước tiên ông giải thích.
Chúng ta phải nghiên cứu hết đạo luật này. Thì trong đó là hiện nay người ta đang chú ý đến một số những cái một đó là cái chống cháy. Tức là cái sản phẩm nó không thể hoặc là tự bốc cháy hoặc là cháy mà nó khó dập tắt. Cái đó là một. Cái thứ hai đó là những cái loại hóa chất cấm. Thì trong đó chủ yếu là hiện nay người ta đang tập trung rất cao vô những cái sản phẩm cho trẻ con. Ví dụ như là không được có cái hàm lượng chì cao hơn của cái quốc kinh định hoặc là các cái phụ liệu. Thì nó không có những cái chất mạ, ví dụ như là niken hay chrome, hoặc là sản phẩm cho trẻ con thì nó phải bảo đảm một số những yếu tố, ví dụ như nó không được có những sắc cạnh làm tổn thương trẻ con, hoặc là những cái sản phẩm có thể bị rời ra và trẻ con có thể nuốt. Bên cạnh đó thì một số những cái sản phẩm về mặt hàng nhựa, kể cả đồ nhựa dùng cho đồ chơi hoặc là kể cả nhựa mà dùng cho những cái sản phẩm dệt may, ví dụ như nút hay là một số những vật liệu trang trí. Thì nó phải có bảo đảm một số yêu cầu, trong đó là cái công nghệ bị chế tạo, rồi kể cả cái sơn người ta dùng để trang trí trên đó. Nó tóm lại đây là một cái đạo luật mà phải cụ thể hóa ra rất là nhiều cái điều đằng sau đấy, mà hầu như nó tác động đến tất cả những cái sản phẩm tiêu dùng, trong đó đặc biệt là những cái sản phẩm mà người ta dùng thường xuyên cho dính vào con người, đó là quần áo và giày dép.
Riêng với lại da giày đó, những cái nguyên liệu thì sẽ phải đạt cái yêu cầu gì ạ?
Hiện nay đối với da dày thì cũng khá nhiều cái yêu cầu. Thí dụ như đối với da thì người ta trong cái công nghệ thuộc đó thì thường người ta hay dùng chất chrome để cho làm mềm da. Thì hiện nay là cái chrome là cũng bị cấm. Rồi hoặc là cái hàm lượng chì hoặc là những cái hóa chất mà sử dụng cho những cái sản phẩm có gốc thực vật. Thí dụ như formaldehyde cho da, cho những cái vải mà có gốc là thực vật. Nói chung lại là nó chi phối rất nhiều cái loại sản phẩm. Ở trong đó thì tùy theo mỗi cái chủng loại riêng, nhưng mà nhìn chung là cả dệt may và cả da giày thì bây giờ phải vướng lại những cái quy định giống nhau.
Thưa ông, từ nay tới ngày 1 tháng 2 sang năm là không xa, các doanh nghiệp dệt may và da giày Việt Nam có chuẩn bị cho việc này như thế nào ạ? Liệu giá thành sẽ cao hơn ạ?
Về phía hội dệt may cũng như hội da giày thì cũng đã có tổ chức để cho một số những cái doanh nghiệp người ta hiểu biết được vấn đề này. Và bên cạnh đấy thì một số những cái tổ chức tế, những cái công ty chứng nhận đó, ví dụ như BVKI, SGS hoặc là ITS, họ đều có những cái hội thảo để họ giới thiệu đạo luật này song hành với một cái đạo luật khác ở bên châu Âu, tức là gọi là REACH, thì để giới thiệu cho các doanh nghiệp người ta hiểu được cái cách làm đối với cái sản phẩm mà nhập khẩu vào hai thị trường này, và đặc biệt là đối với thị trường Mỹ. Thật ra là những cái việc này thì các năm trước những cái thương hiệu lớn, ví dụ như Nike, Adidas, hay Columbia, hay là một số thương hiệu như Mars Industry hay là Givenchy v.v. thì họ cũng đã đặt ra rồi. Nhưng mà có những cái họ đặt ra, một là dựa vào cái yêu cầu của Hiệp hội Tiêu dùng của Hoa Kỳ, hai là có những cái dựa vào một số những cái luật trước đây của Hoa Kỳ, và ba là dựa vào chính cái yêu cầu của bản thân những cái thương hiệu. Nhưng đến nay với cái việc ra đời của đạo luật CPSIA thì rõ ràng là tất cả những việc này đã trở thành một cái chính thức. Và như vậy thì tất cả những cái thương hiệu họ sẽ không cần đặt phải thêm cái yêu cầu nào cả, vì đạo luật này đã chi phối gần hết. Và các doanh nghiệp Việt Nam thì thật ra cũng đã quen một phần nào đó với cái việc là phải làm những cái động tác như là phải kiểm tra cái sản phẩm của mình qua một số những cái tổ chức có cái uy tín mà được phía khách hàng chỉ định. Tuy nhiên với cái việc áp dụng cái đạo luật này thì rõ ràng cái sự việc nó trở nên khắt khe hơn, và chính vì vậy nó sẽ làm phát sinh một số những cái chi phí, trong đó đặc biệt là các cái chi phí trong quá trình xét nghiệm sản phẩm.
Thưa, tình hình như thế thật là không thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam. Vậy Hiệp hội có lời khuyến cáo gì ạ?
Đạo luật này ra đời cùng lúc với khủng hoảng kinh tế. Và cái khủng hoảng kinh tế thì sẽ gắn đến hai điều. Thứ nhất là cái mức tiêu thụ thấp hơn và do đó cái tính cạnh tranh cao hơn. Và thứ hai là các cái đơn hàng mà các doanh nghiệp được tiếp nhận đó thì nó càng ngày số lượng nó càng nhỏ lại. Và chính vì vậy cho nên là nó đang trở thành một cái khoản chi phí mà các doanh nghiệp sẽ phải đối phó. Theo khảo sát của chúng tôi thì cá biệt thì có những cái đơn hàng xuyên cái chi phí này không, nó có thể chiếm tới khoảng 1.5 đến 2% trên tổng giá thành. Với hai nữa là đặc biệt đối với những doanh nghiệp nào mà họ tự ra mẫu mã, họ tự tìm nguyên liệu để mà họ sản xuất thì họ sẽ càng gặp khó khăn. Còn đối với những doanh nghiệp mà họ sản xuất theo nhóm, ví dụ giả sử như nhóm của Nike, nhóm của Adidas hoặc nhóm một số thương hiệu lớn đó, thì người ta có cái điều kiện để người ta tìm những cái nhà cung cấp nguyên phụ liệu bảo đảm được yêu cầu đó, và sau đó người ta chỉ định những cái nhà mà sản xuất giày hoặc là may mặc đó đến mua cái nguyên liệu ở chỗ đấy, mà người ta chỉ kiểm tra chủ yếu là ở cái sản phẩm sau cùng, tức là sau khi làm trong cái quá trình sản xuất, dùng keo dán, dùng may, rồi tất cả những sản phẩm sau cùng mình có đạt hay không, thì do đó nó cũng không tạo khoản chi phí lớn. Nhưng mà đối với những doanh nghiệp phải tự đi mua nguyên liệu thì họ phải chứng minh với nhà mua hàng rằng cái nguyên liệu đó đã được qua kiểm nghiệm. Đối với những trường hợp này thì chi phí sẽ rất là cao. Do đó thì chúng tôi cũng đã đưa ra một số những giải pháp. Cái lời khuyên thiết thực nhất là khi mua hàng thì anh phải chọn những cái nhà cung cấp vật tư của anh, họ đã được cấp những cái giấy chứng nhận bảo đảm rằng quy trình sản xuất cũng như cái sản phẩm mà họ cung cấp từ Việt Nam đó là đã được chứng nhận và bảo đảm thỏa mãn các yêu cầu của bộ luật GSA. Thì cái đấy là một cái lời khuyên của chúng tôi trong giai đoạn này. Dĩ nhiên là một cái lời khuyên nữa, mọi người có thể nói rằng cái này cần phải đưa vào để giá thành để khách hàng chịu. Thật ra cái điều đó về nguyên tắc thì đúng, bởi vì đây là do yêu cầu của thị trường của Hoa Kỳ, tức là khách hàng Hoa Kỳ thì họ phải trả chi phí này. Nhưng như tôi đã nói lúc nãy, tức là đơn hàng hiện nay trong cái giai đoạn là chúng ta đang bị khủng hoảng, đơn hàng ít lại và số lượng của mỗi một cái mã hàng nó nhỏ lại đó, thì rõ ràng đây sẽ là một cái gánh nặng về chi phí. Và chính vì vậy cho nên là các doanh nghiệp bây giờ phải tìm những cái đường, tức là mua ở những nhà cung cấp đã được chỉ định, hoặc là mua ở nhà cung cấp mà họ đã có được chứng nhận để giảm được những cái chi phí để kiểm tra, để giảm được cái giá thành. Và như vậy thì bản thân doanh nghiệp không phải chịu đựng những chi phí này, và khách hàng thì mình cũng không cộng với giá thành để cho họ phải phàn nàn.
Cảm ơn ông Diệp Thành Kiệt về thời gian ông dành cho đài chúng tôi.